Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hai chị em nhiều chuyện về cái vụ tiếng Việt với tiếng Anh đây.
Nhiều chuyện. Đúng là nói nhé, thế mà có hai người đàn bà ở gần nhau là lắm chuyện lắm
đấy. Nhiều chuyện lắm, hết chuyện này tới chuyện kia. Không, hai chị em của mình không có nhiều chuyện, nhưng mà tại chuyện nó quá nhiều đi luật sư, tại ít gặp nhau cho nên chuyện nhiều.
Chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Quý vị thấy không, mới sáng sớm ra là chúng tôi đang mang đến cho quý vị nụ cười rồi đấy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hãy liên tục nở một nụ cười. Nhưng tôi có thể nói thêm một chút xíu nữa thôi, là không những là chúng ta nở nụ cười, nhưng mà chúng ta phải tỏ lộ cái sự nụ cười đó, tức là cái sự thương yêu đó đến những người xung quanh nhé.
Chân thành nhé luật sư ha. Chân thành tức là không có hời hợt ở bên ngoài, mà thật từ trong tâm của mình á.
Đúng rồi, nhưng mà với Khánh Thi biết không, khi mà mình làm cái việc đó, cái người đối diện mình họ nhận ra được rằng là cái việc đó rất là chân thành hoặc là cái việc đó giả dối.
Dạ, tại vì cái ánh mắt của mình và cái cách của mình giống như nói chuyện Khánh Thi ra ngoài. Nhiều quý thính giả nghe chương trình của luật sư Nguyễn Kim Phượng buổi sáng lắm ấy, nói là luật sư Nguyễn Kim Phượng ấy là thẳng nhưng mà cố có tâm lắm đấy, nói vậy. Dạ.
Cảm ơn Khánh Thi, cảm ơn quý vị. Và tôi phải nói thêm một chút xíu nữa thôi là trong buổi lễ sáng ngày hôm nay của người Công giáo chúng tôi thì Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy yêu người chúng ta ghét. Dễ không Khánh Thi?
Dạ, khó lắm luật sư. Đã, mình đã ghét rồi và bảo hãy yêu người chúng ta ghét, cái đấy khó. Nhưng mà nếu mà mình làm được mới hay, cái gì mà khó mình làm được mới hay luật sư. Còn nếu mà dễ thì làm được đâu có gì đâu.
À, nhưng mà không phải là không làm được, như chúng ta thấy Đức Thánh Gioan Phaolô đó, ông đã tha thứ cho cái người mà đã muốn ám sát ông ấy. Đức Thánh vô vào trong nhà tù mà tha thứ cho cái anh đó. Và nhưng mà chúng ta là những người con người bằng xương bằng thịt, chúng ta khó mà có thể làm được việc đó. Nhưng không phải là không được, nếu mà làm được một lần thì có lẽ sẽ lần thứ hai cũng sẽ làm được. Cái sự yêu thương mà chúng ta nhận được từ những người mà thương yêu chúng ta đó, thì chúng ta chuyển những cái tình thương đó cho những người mà chúng ta không thích hoặc là chúng ta không bằng lòng họ làm gì đó. Chứ mà nói người ta tát má bên phải, mình đưa má bên trái cho họ tát nữa, thì có lẽ con người bằng xương chúng ta khó mà làm cái việc đó lắm. Nhưng mà nếu làm được thì chúng ta đã đạt được một cái việc gì đó. Như Khánh Thi nói đó, nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy được vui sướng và được hạnh phúc. Nói thật là như vậy nếu làm được nhé. Nói sơ một tí thôi về cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Thức dậy, đi làm, gặp bao nhiêu người, rồi chiều tối về, tạ ơn trên cho chúng ta có một ngày thật tốt đẹp. Bây giờ tôi trở về chương trình thì tôi muốn nói với quý vị về những việc liên quan đến di trú mà chúng tôi đã đối diện với và làm rất là nhiều ở văn phòng này. Tôi muốn quý vị biết rằng là đối với di trú và công dân Hoa Kỳ, những cái điều khoản đã được đặt ra, những luật pháp đã ảnh hưởng đến nhập cư và quốc tịch, vô số kể, chứ Trước hết chúng ta phải biết rằng là một cái đạo luật công được gọi là đạo luật nhập cư và quốc tịch năm 1952. Chúng ta gọi tắt cái đạo luật đó có ba chữ INA, Immigration Nationality Act, ba chữ thôi INA. Và cái điều luật này đã thu nhập nhiều cái điều khoản mà ngày hôm nay chúng ta có, và cũng đã được tổ chức lại cái cấu trúc của luật nhập cư trong bao nhiêu năm. Và từ đó thì Quốc hội đã sửa đổi những cái điều luật này rất là nhiều lần dựa trên các luật công mới. Và khi Quốc hội ban hành các luật công khai ảnh hưởng đến nhập cư và quốc tịch thì một số điều có thể xảy ra với những cái điều luật này. Trong một số trường hợp, Quốc hội sửa đổi các phần của những cái điều luật đã được đặt ra hay cộng thêm vào cái phần mới. Còn có những trường hợp khác thì Quốc hội thông qua luật nhập cư mà không thay đổi cái điều khoản mà chúng ta được gọi là đạo luật nhập cư và quốc tịch. Vì vậy mà khi chúng ta nói về những vấn đề liên quan đến luật nhập cư, nó là một bộ phận hay là một phần của bộ luật Hoa Kỳ được gọi là chủ đề số 8 hay tiêu đề số 8. Các điều khoản luật nhập cư xuất hiện trong cái tiêu đề số 8 này, nó ở dưới các dạng của các phần của bộ luật Hoa Kỳ. Những người mà muốn thay đổi những cái điều luật này phải viết ra và phải có trách nhiệm với những gì họ đã viết và họ đã ban hành. Vì thế khi chúng ta, những người lay person, tức là những người bình thường, chỉ biết rằng là chúng ta có được cái quyền làm thế này, làm thế kia trong những công việc mà chúng ta muốn làm đối diện với những điều luật về nhập cư và quốc tịch. Ví dụ như nếu chúng ta muốn trở thành công dân Hoa Kỳ thì chúng ta cần biết việc gì đòi hỏi ở nơi chúng ta nếu chúng ta đã là một người nhập cư vào Hoa Kỳ này và muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Thì chúng ta phải biết trước hết là nếu chúng ta là một người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ và bước vào Hoa Kỳ này là một người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, hoặc là chúng ta vào Hoa Kỳ này là một người hôn phu, hôn thê của một người công dân Hoa Kỳ và chúng ta làm việc chuyển diện đã sau, thì chúng ta chỉ cần chờ 3 năm thì chúng ta có thể được nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Khác với những người vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng là đoàn tụ gia đình như cha mẹ con và anh em bảo lãnh cho nhau, thì chúng ta phải chờ 5 năm. Khi chúng ta muốn làm công dân Hoa Kỳ, nếu chúng ta dựa trên cái điều luật là chúng ta là người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ thì chúng ta chỉ chờ 3 năm. Nhưng mà khác ở cái chỗ là nếu chúng ta chờ 5 năm thì cái việc phải chứng minh chúng ta vẫn là người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ, cái cuộc hôn nhân đó là cuộc hôn nhân good faith, tin tưởng tốt, thì chúng ta không cần phải chứng dẫn những cái bằng chứng là chúng ta vẫn còn là vợ chồng. Vì vậy nhiều người nói, trời ơi, tôi muốn cần trở thành công dân Hoa Kỳ gấp, gấp để quý vị làm cái gì? Cái đó là cái mục tiêu của mình. Mình phải thẩm định cho chính mình, rồi tôi muốn cái việc này cho nó xong mau. Bất cứ những việc làm gì mà dưới luật đó quý vị, cái người phải làm đó lúc nào họ cũng mong mỏi cho nó kết thúc. Nhưng mà nó không phải như vậy. Cái việc mà cái sự kết thúc đó mà được hay không ở rất là nhiều những cái việc làm ở cái người mà quý vị đặt cái sự tin tưởng đó với họ. Rồi cái phần thứ hai nữa là mình phải biết cái quyết định đó nó nằm trong tay một cái người nào ở trong cái vị trí của chính phủ được đặt ra để làm cái việc đó. Thứ hai nữa là nếu quý vị muốn trở thành công dân Hoa Kỳ không phải là chỉ có 3 năm hay 5 năm. Rồi quý vị phải xem cái hạnh kiểm của mình nó như thế nào. Rồi quý vị phải xem là quý vị đã có làm cái việc gì đó để cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ đó nó sẽ không thành công. Thí dụ như mình có bị kết tội gì không trong 3 năm hay 5 năm mình ở Hoa Kỳ này, mình có đủ thời gian đã ở Hoa Kỳ này dưới cái việc là con người mình có ở đây hay không, và còn nhiều những cái lặt vặt chi tiết khác mà những cái lặt vặt chi tiết đó nó không phải là lặt vặt, nó rất là quan trọng. Nếu mình không có biết làm thế nào để có thể vượt qua cái cuộc phỏng vấn, qua những câu hỏi về lịch sử Hoa Kỳ, qua những việc chúng ta phải hiểu những cái câu nói thông thường trong cuộc sống. Bây giờ cái người phỏng vấn này họ dựa trên một cái cuộc huấn luyện mà họ đã có. Họ sẽ hỏi mình những cái câu hỏi trong 20 trang của cái đơn. Anh tên gì? Anh chị tên gì? Chị ở địa chỉ nào? Anh đi làm ở đâu? Anh làm bao nhiêu năm? Anh làm thế nào? Anh sinh ngày nào? Chị sinh ngày nào? Tiếng Việt Nam thì chỉ vậy thôi. Nhưng mà tiếng Mỹ họ có thể hỏi mình bằng hai ba phương cách luận. Họ có thể hỏi What is your birth date? Những người đi phỏng vấn ngồi ngẩn ra, có người trả lời được, có người không trả lời được. Người nhân viên di trú họ hiểu rằng là cái việc này có lẽ cái sự hiểu về tiếng Anh của mình nó có giới hạn. Họ hỏi một cái câu hỏi khác, When were you born? Bạn sinh ra vào lúc nào? Có người ngồi ngẩn ra, có người trả lời được. Nội cái đó không là quý vị có hai câu hỏi khác nhau. Người nào không hiểu tiếng Mỹ làm sao mà có thể đạt được cái cuộc phỏng vấn, vượt qua cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ, vượt qua cái việc phỏng vấn này bằng tiếng sự hiểu biết bằng tiếng Mỹ. Rồi họ hỏi, thế thì do you have another birth date? Họ hỏi những cái câu hỏi này để thử cái sự hiểu biết tiếng Mỹ của quý vị, chứ không phải rằng là họ hỏi để làm khó mình. Mình có thể hiểu đó là cái câu hỏi họ muốn làm khó mình, nhưng mà họ có quyền, vì một trong những cái điều kiện để mình có thể trở thành công dân Hoa Kỳ là mình phải hiểu cái sự đối thoại thông thường trong ngôn ngữ tiếng Mỹ. Nội như vậy không thôi là quý vị cũng thấy có vấn đề rồi. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải nói tiếng Mỹ khi chúng ta chấp nhận đây là quê hương thứ hai mình sẽ ở một thời gian, và đến lúc mình cần phải trở thành công dân Hoa Kỳ. Rồi có những cái điều khoản ngoại lệ. Ngoại lệ là gì? Là chúng ta ở đây trên 20 năm, chúng ta 50 tuổi thì chúng ta có quyền thi bằng tiếng Việt Nam, tiếng mẹ đẻ, tiếng mễ, tiếng phi, tiếng gì đó. Hoặc là chúng ta trên 55 tuổi mà chúng ta ở đây trên 15 năm, những cái điều khoản đó thì quý vị phải tham khảo để biết cái thời gian và cái tuổi tác và chúng ta có thể làm được như vậy hay không. Và khi chúng ta thi bằng tiếng mẹ đẻ thì chúng ta không có cái việc gọi là thi viết một câu hay đọc một câu. Và tôi cứ vẫn nói với tất cả những người thân chủ của tôi khi tôi làm một bài thi thử ở đây á, tôi nói khi mà người nhân viên họ đưa cho quý vị một cái câu hỏi thì tôi dám bảo đảm là trong cái câu hỏi đó nó có ít nhất là hai chữ quý vị sẽ được lặp lại khi quý vị phải viết cái câu trả lời. Đó là bài thi viết. Ví dụ như người ta hỏi When is Columbus Day? Columbus Day là ngày nào? Là khi nào? Thì cái câu trả lời phải là Columbus Day. Nếu quý vị không có nhớ, không có biết viết cái chữ tiếng Mỹ giỏi thì quý vị phải để ý cái chữ Columbus Day, rồi quý vị viết lại khi họ nói Columbus Day is in October. Thì quý vị phải biết cái chữ is, chữ in và chữ October. Tôi không biết nó khó khăn như thế nào, nhưng đối với những người không có học tiếng Mỹ khá hay là học chuẩn thì nó khó lắm, mà tôi hiểu rất là sợ hãi cho quý vị. Nhưng quý vị khi hội đủ điều kiện, chúng ta phải cố gắng để chúng ta có thể học và có thể vượt qua cái buổi thi để trở thành công dân Hoa Kỳ đó, vì nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều phúc lợi. Ok, khi chúng ta nói đến những điều luật ảnh hưởng đến nhập cư và quốc tịch, một trong những việc mà nó xảy ra khá nhiều cho nhiều người, họ không biết rằng là làm thế nào để có thể đạt được kết quả bảo lãnh cho người thân và gia đình. Thì tôi sẽ đi trở lại căn bản nhất trong vấn đề thẩm định bảo lãnh, ai được bảo lãnh, ai có quyền làm giấy tờ bảo lãnh. Thì chúng ta biết rằng là nếu chúng ta là người bảo lãnh thì chúng ta có thể là con, có thể là cha, có thể là mẹ, có thể là anh chị em. Rồi chúng ta phải thẩm định là chúng ta đang đứng vị trí nào ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng di trú. Chúng ta chỉ có hai dạng thôi. Một là thường trú dân, hai là công dân Hoa Kỳ. Nếu chúng ta là công dân Hoa Kỳ thì chúng ta có thể bảo lãnh những người con của mình dưới 21 tuổi, trên 21 tuổi không có gia đình, trên 21 tuổi có gia đình hay con có gia đình, anh chị em không có gia đình hay có gia đình. Rồi chúng ta phải nghĩ thêm một bước nữa là những cái người con của những người có gia đình đó ở cái tuổi nào và như thế nào. Ông có cái dạng ông bà bảo lãnh cho cháu hay là bác chú cô cậu gì mở bảo lãnh cho cháu, không có cái dạng đó. Chỉ có cái dạng cha mẹ bảo lãnh cho con hoặc là anh chị em bảo lãnh cho nhau. Rồi cái người được bảo lãnh là ai? Cái người được bảo lãnh là con ruột của tôi, cái người được bảo lãnh là con nuôi của tôi, cái người được bảo lãnh là con kế của tôi. Trời ơi, tôi không biết. Rất là nhiều phức tạp. Trong cái công việc làm, quý vị thấy không phải như là chúng ta lấy cái đơn ra để chúng ta điền cái tên vào, rồi chúng ta nộp vào là chúng ta sẽ được đạt được kết quả đâu. Rồi cái người con của mình đã có chồng có vợ và có con, bây giờ không còn chồng còn vợ nhưng vẫn có con, rồi mình là thường trú dân, mình bảo lãnh cho người phối ngẫu hay là cho con mình dưới 21 tuổi, trên 21 tuổi không có con rể bảo lãnh cho bố mẹ vợ, không có con dâu bảo lãnh cho bố mẹ chồng, rồi anh chị em bảo lãnh cho nhau. Cái sự chờ đợi đó chúng ta không chịu đựng được, nhất là quý vị thấy anh chị em mà làm giấy tờ bảo lãnh cho nhau, cái sự chờ đợi ngày hôm nay đó mười mấy năm luôn. Ngày xưa 6-7 năm, 8-9 năm, 10 năm, bây giờ thành 12-13 năm. Tới đây lúc bảo lãnh cho đến lúc mà chúng ta có được cái giấy tờ của cơ quan chứng khoán quốc gia để mà làm giấy tờ visa và bảo lãnh tài chính thì chúng ta quên mất tiêu chúng ta đã làm gì trong mười mấy năm rồi. Chúng ta còn không biết giấy tờ để đâu nữa. Khá nhiều người không biết giấy tờ ở chỗ nào, không biết số hồ sơ là số gì, rồi di chuyển chỗ ở rồi cũng không có báo cho di trú biết. Quý vị hỏi làm sao báo? Có gì đâu khó. Viết cái tờ giấy báo cho di trú, nhưng mà nhớ để những cái chi tiết của cái hồ sơ mình. Làm sao họ biết được cái hồ sơ của mình là cái hồ sơ nào nếu mình không để chi tiết đó? Tức là cái số hồ sơ WAC, cái tên người bảo lãnh, tên người được bảo lãnh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh, những cái gì đó cần thiết chúng ta nói cho họ biết được, họ sẽ cầm cái tờ giấy đó, họ nhìn cái hồ sơ, họ sẽ bỏ vào trong cái hồ sơ của mình. Không? Cái đó là cái khó khăn đầu tiên. Rồi chúng ta nghe nói, ồ tôi là con công dân Hoa Kỳ, tôi có thể bảo lãnh cho bố tôi. Ờ được, không sao, làm đơn I-130 đi. Nhưng mà cái chi tiết mà mình không để ý đến là, ồ nhưng mà bố tôi đang ở dạng nào, mẹ tôi đang ở dạng nào ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam, con tôi đang ở cái tình trạng như thế nào, có vấn đề gì khác không? Quý vị có hiểu tại sao mà cơ quan chứng khoán quốc gia National Visa Center luôn luôn lúc nào cũng yêu cầu cái người được bảo lãnh gửi một cái phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 không? Là vì họ muốn biết cái người đó họ có hành sự hay không. Thì cũng giống như ở Hoa Kỳ này vậy, chúng ta làm cái gì đó họ vẫn đòi hỏi cái giấy tờ của cảnh sát xem mình có hình sự vấn đề gì không. Những người mà nhất là những người mà ở đây mà muốn chuyển diện ở đây ấy, hả, trong thời gian ở đây thì dụ những người đi học du học sinh đó, trong thời gian ở đây 4-6 năm đó, xong rồi thì là lấy chồng lấy vợ rồi muốn chuyển diện, quý vị có biết quý vị sẽ bị đòi hỏi cái tờ giấy của cảnh sát nơi quý vị ở đó để chứng minh rằng là quý vị không có cái hình sự gì không. Nếu mà tôi nói cho quý vị biết những cái việc làm liên quan đến nhập cư và quốc tịch. Những việc về liên quan đến luật đạo luật di trú, nó rất là nhiều trường hợp. Tôi có thể ngồi đây mà nói cho quý vị những cái trường hợp tôi thấy, tôi biết, tôi nghe trên tòa từ giờ cho đến sang năm hay năm nữa không hết đâu. Cho nên tôi mong rằng là khi quý vị nói đến di trú, quý vị phải nói chuyện với người luật sư biết làm về những việc mà quý vị đang cần đến sự giúp đỡ. Nếu quý vị tin rằng là cái hồ sơ của quý vị rất là trong trắng, rất là sạch sẽ, không cần gì hết, chỉ cần nộp cái đơn, thì nếu quý vị biết làm sao để điền cái đơn thì chính quý vị làm cái việc đó, cũng không có nhầm nhò, cũng không có lo lắng gì, không vấn đề gì hết. Tự làm, tự nộp, tự xử luôn. Những người mà gọi cho tôi, họ hỏi tôi là làm sao để mà làm cái visa đi du lịch cho người thân, có phải làm giấy tờ tài chính, có phải làm cái này, phải làm cái kia. Tôi nói làm cái gì? Làm cái đơn trên mạng của di trú, tức là không lỗi, xin lỗi, cái đơn trên mạng của bộ mà bộ ngoại giao đó, tức là Department of State đó. Xong rồi cái người ở Việt Nam á, vô phỏng vấn 3 phút không tới, được hỏi 3 câu không tới, được hay không được, thế là quyết định là ở tổng lãnh sự thôi. Di trú ở đây không có dính líu gì đến vấn đề đó hết á. Ok. Cho nên khi chúng ta nói đến di trú và công dân Hoa Kỳ, đến những việc nhập cư, đến những việc thăm viếng, đến những việc chuyển diện, đến những vấn đề về trục xuất, my goodness, cái hồ sơ về trục xuất nó vô số kể. Tôi nói mà tôi ngồi trên tòa di trú, mà nhất là những cái tòa mà họ giữ người đó ha, tức là những người mà bị bắt vào vào trong tù di trú họ không được thả ra đó, mà ngồi đó mà nghe những cái tội họ liệt kê của những cái người đó, mình cũng muốn cho họ rời khỏi nước Mỹ, đừng nói chi là những người công tố viên của chính phủ. Rồi có những người rất là tội nghiệp, không biết làm thế nào để có thể ở lại Hoa Kỳ này, mà lúc nào quý vị cũng có được cái sự referral, tức là giới thiệu bởi tòa di trú, là quý vị có thể được gặp những người ở những văn phòng bất vụ lợi, họ được cung cấp chi phí, họ được cung cấp tiền bởi những văn phòng của chính phủ để họ làm những công việc bất vụ lợi đó, nhưng mà chỉ đến một cái giới hạn nào đó thôi. Còn lại thì quý vị phải tham khảo với luật sư tư, để người luật sư đó có thể giúp cho quý vị đạt được kết quả quý vị mong muốn. Nếu nó không có cho quý vị được cái cơ hội đó, thì thà quý vị biết trước còn hơn, để mà bước vào con đường đó đi đến 2, 3, 4 năm sau rồi mới không đạt được kết quả. Cho nên tôi mong rằng là khi quý vị nghĩ đến những vấn đề về di trú, quý vị không biết hết những cái điều luật, hay quý vị không biết gì đến những cái điều luật ảnh hưởng đến nhập cư và quốc tịch, nhưng quý vị biết là quý vị cần đến sự giúp đỡ của một người luật sư biết làm về những vấn đề mà quý vị đang đối diện với, thì quý vị có thể gọi cho văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Cổ Nguyễn và những luật sư về hình sự di trú, dân sự, luật gia đình, mong mỏi được đón tiếp quý vị và giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Tức chúc tất cả mọi người một ngày thật là an bình, nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và mong rằng là chúng ta sẽ có những ngày tháng tốt đẹp sắp tới trong tuần này. Xin cảm ơn sự trợ giúp của mình hôm nay. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư chiều tối hôm nay từ 7:30 cho đến 8:00 chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. 408 0937 47 77 17. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả ở khắp mọi nơi đã đón nghe chương trình Luật pháp Di trú và Luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui, gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.
Rồi một hôm tôi chợt nhận ra người cha thân yêu đã lìa xa. riêng cho mình.